This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như từng cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình của luật sư Tom.
Cá nhập cho thành một, tức là sao? Nếu tôi qua đời con tôi mới có 8 tuổi hay dưới 18 tuổi hay dưới 22 tuổi, làm ơn gom hết tài sản của tôi, mở ra cái trust lúc đó, và cái người trustee là người quản trị tài sản đó, làm ơn nuôi con tôi cho tới nó bao nhiêu tuổi lúc đó mới sang tài sản qua cho nó, hay là làm những gì mà để giúp con tôi. Ok, không bắt buộc phải nếu mà người nữ là không có con hay không có người thân, mở ra cái trust là tôi mở ra trust, tôi bỏ hết tài sản đó, có thể là cái đó là 1,000 đồng hay 1,000,000 đồng. Mỗi một tháng làm ơn gửi tiền để giúp những người bị tàn tật, những người cần ở Việt Nam, những nhà thờ, những chùa, mỗi tháng cứ chích ra những tiền đó gửi những chỗ đó cho tôi, cho tới nào hết thì thôi. Khi mà hết cái 1,000,000 đồng của tôi thì đóng cái trust, là tự động cái trust nó chết, nó đóng cửa, nó đóng lại, tại vì xài hết tiền rồi. Nhưng mà cho nếu vẫn còn tiền thì mỗi tháng cứ gửi từ từ như vậy. Đó là cái một vài cái mục đích mà lý do tại sao có nhiều người chọn là mở cái trust ra đó. Và cũng có những người khác là ok, tôi cũng chẳng có nhiều, tôi chỉ có cái nhà tôi ở, có bank account, tôi đâu mở trust làm gì, thì tôi làm cái di chúc để là cho con tôi, hay là để cho người thân, để ba má tôi, hay là gửi về Việt Nam để nuôi những người mà cần giúp đỡ, thí dụ như đi, hay gửi qua nước khác đó. Ok, dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, và tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả giải kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Dạ chào luật sư, cho tôi hỏi thăm, tôi tên Trúc á.
Dạ xin mời.
Chứ tôi hỏi là xe đang chạy ở trên freeway, là một chiếc xe nó nằm ở phía bên tay trái, một chiếc nằm bên tay phải, cái lên giữa nó trống, nhưng mà xích lô ra cái lên giữa là cùng một lúc mà hai bên hết, bên trái bên phải rồi đụng nhau, rồi như vậy là lỗi của ai vậy luật sư?
Bên trái cũng vô lên giữa, bên phải cũng vô lên giữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Tùy theo là người cảnh sát tới đó điều tra như thế nào, nhưng mà phần đông, một là cảnh sát cho ticket hai bên hết, hai là cảnh sát không cho ticket ai hết. Tại vì theo luật ở đây đó là trước khi sang lên mình phải coi kỹ là trong cái lane đó an toàn. Thì làm sao mà biết được là người bên tay phải qua bên trái có nhìn kỹ, hay người bên trái qua bên phải có nhìn kỹ chưa? Không biết người nào thấy người nào, tức là hai người không ai thấy ai hết. Thì một là hai người không ai có lỗi hết, hai đó là hai người đều có lỗi hết tại không nhìn. Đó, thì tùy theo cái người cảnh sát có, nhưng mà nếu mà phạt đó, thì người cảnh sát ít bây giờ phạt hai bên lắm. Tại vì không biết ai có lỗi hết, thì cảnh sát nói thôi về cho bảo hiểm giải quyết. Ok, bây giờ qua dân sự. Nếu bây giờ đổi qua dân sự là như vậy, là hai bên thì bảo hiểm bên nào đền bên nào. Phần đông, theo kinh nghiệm của Thâm, bảo hiểm sẽ từ chối đền bên kia. và bên mình cũng không có tiến tới đòi gì hết, thì bảo hiểm của mình đền cho mình, bảo hiểm bên kia đền cho bên kia. Xui nếu mà mình không có mua bảo hiểm hai chiều thì lúc đó xe của mình không ai đền hết, tại bên kia họ có hai chiều thì bảo hiểm của họ đền cho họ, còn mình á thì không ai đền cho mình hết.
Nhưng mà trên xe của tôi là có hai đứa bé.
Ok, nếu mà ok, bây giờ mở ra một cái thí dụ khác nữa, là trên xe mình có hai đứa bé thì hai đứa bé đó có phải là nó không có lỗi gì hết, tại đâu phải người lái xe, thì hai đứa bé đó có quyền thưa cái người lái xe đó, có quyền thưa người lái xe. Nếu mà hai đứa bé đó bị thương là người lái xe không cẩn thận, tôi không biết là bên kia không cẩn thận hay là người lái xe của chúng tôi không cẩn thận mà giờ chúng tôi bị thương, thì bây giờ chúng tôi phải đi bác sĩ, đi nhà thương, thì chúng tôi thưa cái người lái xe, thì yes, người ngồi trong xe có quyền claim vô bảo hiểm của cái người chủ xe dù không biết là ai có lỗi hết đó. Thì khi họ claim đó thì bảo hiểm của bên mình, của người chủ xe đó, sẽ điều đình với là hai người ngồi trong xe coi có nên đền hay không. Có thể họ cũng từ chối và có thể họ đền, cái đó tùy theo hãng bảo hiểm đó.
Chị đem cái hồ sơ lên cho luật sư được không?
Dạ thưa bà đi ghé luật sư nào cũng được hết đó. Xong rồi mình bàn thêm chuyện coi, tại đôi khi đó mình nhìn thấy hai cái xe nó nằm bị móp ở chỗ nào thì từ đó mình có thể thấy là người nào có lỗi hơn. Nếu mà mình qua lên đó rồi, người đằng sau cũng qua lên nhưng mà lo nhìn phải nhìn trái không thấy trước mặt, rồi mình họ đụng ngay vô trong cái cản xe ở đằng sau của mình, thì người đằng sau đụng tới thường thường có lỗi đó. Mà nếu mà chụp hình ở trên freeway mà thấy hai cái xe đều thắng lại hết, hay một xe thắng xe kia không thắng, có dấu trên đường, thì cái dấu đó nó có thể để cái vị trí của nó cho mình thấy vị trí của xe, là biết là chuyện xảy ra như thế nào, thì có thể kết luận được là người nào có lỗi hay không có ai có lỗi hết. Ok, dạ vâng. Thì cuối chương trình Thông gọi số điện thoại, hay bà gọi người luật sư nào mà làm về đụng xe nó cũng được. Văn phòng Thông cũng handle đó. Mà thật ra nhiều người luật sư ai cũng làm vậy được, nên mà liên lạc người nào tốt đó là gần nhà mình để cho tiện cho mình thôi. Ok, dạ vâng. Cảm ơn bà. Và để tiếp tục chương trình xin mời thính giả những giây kế tiếp. Dạ thưa mời ạ. Dạ thưa mời. Dạ vâng. Ông đang ngồi đây đó ạ.
Dạ chào luật sư, tôi ở Đà Lạt, tôi hỏi luật sư cái luật về cái PTO của Đà Lạt, luật sư có rành không luật sư ơi?
Anh nói là cái chữ tắt đến đánh bằng cho chữ gì thì không có thể có ý kiến không?
Dạ.
Chữ đó là gì
Personal time off á.
Personal time off, cái đó là về labor law phải không ạ?
Yes.
Ok, tại vì cái đó là của Labor Department hay là của tiểu bang Texas Workforce Commission. Ok, bây giờ anh hỏi tiếp đi rồi, cứ thông nếu thông biết thông gửi góp ý kiến.
Dạ là vậy, thì cái company hồi nào giờ nó cho roll over, rồi bây giờ cái tự nhiên cái nó kêu không cho nữa, mà mình có tất cả những cái giờ nghỉ của mình thì mình phải lấy. Nếu mình mà không lấy thì qua năm tới thì mình sẽ mất hết.
Ok. All right.
Thì không biết là nó company nó có quyền làm như vậy không, hay là những cái giờ của mình họ phải trả lại tiền cho mình.
Ok. Lúc mà anh vô anh làm đó, anh có ký contract với họ không, hay anh chỉ vô anh họ chỉ mướn mọi người xong mà có policy vậy thôi?
Không có
con sát,
chỉ là
mướn thôi. Yeah, ok, cảm ơn anh. Ok, mỗi một công ty họ hoàn toàn có quyền quyết định cái policy của công ty họ. Ok, thì bây giờ nó thành ra là như vậy. Những cái gì mà họ đã hứa mình cái policy họ đó tới bây giờ, thì cái đó là cái lời hứa của họ với mình, cũng như một cái hợp đồng hai bên làm việc với nhau. Mình hiểu là mình có bao nhiêu thời gian PTO, tức là personal time off, mình được nghỉ không nghỉ, thì là mình có thể thí dụ đi, nguyên năm nay không bao giờ bị bệnh ngày nào hết, nhưng mà mỗi năm nó cho mình 5 ngày, thì cuối năm mình được lấy 5 ngày vacation, thí dụ như vậy đi. Hồi đó giờ vẫn là như vậy. Nếu mà tới bây giờ họ nói ok, cuối bắt đầu năm 2019 không được lấy nữa, bây giờ đó năm nay những cái nào có thì lấy hết vacation đi, thì cái gì mà đã xảy ra rồi là cái hợp đồng giữa mình với họ. Nếu cái hợp đồng nó giữa mình với người đó đó thì họ không có break được thì họ phải tiếp tục cho mình. Nhưng nếu câu hỏi của anh là từ đây trở đi họ thay đổi, họ đổi cái policy, họ có quyền làm như vậy không? Được, họ có quyền làm như vậy. Tại vì anh không có ký hợp đồng với họ, mà họ cũng không có ký hợp đồng với mình. Mỗi năm họ có quyền thay đổi policy. Là sao? Họ cho anh 5 ngày. Năm nay anh không có lấy 5 ngày đó, thì anh mất. Năm tới bắt đầu 5 ngày mới. Đó, anh không được carrier, anh không được làm 3 năm xong rồi ta được 15 ngày, tại không được nghỉ ngày nào hết. Được 15 ngày là 2 tuần vacation đi chơi. Thì họ không, họ có quyền đổi cái đó. Ok. Chỉ trừ nếu mà giữa anh với họ có ký contract. Có những công ty lớn đó, họ mướn những người mà có cái khiếu rất là đặc biệt. Thì họ nói, ok, tôi mướn ông 3 năm. Đây là hợp đồng giữa tôi với ông. Tôi trả bao nhiêu tiền và mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày và bao nhiêu personal time off. Vậy. Nếu mà ký hết những cái đó, thì họ không có thể thay đổi nếu 3 năm chưa xong, 3 năm chưa hết. Nhưng nếu mình chỉ mướn employment will, thì mình có thể nghỉ lúc nào cũng được. Họ cũng có thể đổi policy lúc nào cũng được, chỉ trừ policy đó không được vi phạm luật labor law là ép người ta quá là một, tức là làm mà không cho break, hay là kỳ thị đó, hay bắt người ta nghỉ, sợ bắt người ta retire sớm, người ta chưa tới tuổi là kỳ thị người lớn tuổi. Còn ngoài đó những cái khác là đều company policy hết nếu mình không có contract. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002 nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Trở lại về luật lái xe lưu thông trên đường đó, là khi mà hai xe đụng nhau thì lúc nào á cũng có thể ít nhất là hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là về hình sự, vi phạm luật traffic law. Một là chạy quá nhanh, qua lane không signal, qua lane không an toàn, không nhìn kỹ rồi đụng xe người khác. Đó. Rồi tới cái thứ nhì là khi mà mình đụng một người khác thì dân sự là bên kia họ có thể thưa để bắt mình đền tiền nhà thương nếu người ta bị thương, hay là đền sửa xe lại cho họ. Và cái này một cái mà rất nhiều thính giả không để ý đến, đó là dù cái bên kia không phải là cái xe, người ta cũng có thể bắt mình đền. Thí dụ là cái cột đèn của thành phố cũng có thư mình nói, ông lái xe bậy, ông tông vô cột đèn giờ hư, bây giờ chúng tôi bắt ông phải đền cái cột đèn mới hay sửa này lại, hay là tông vô nhà người ta. Không bắt buộc là phải hai cái xe đụng nhau, nhưng mà xe đụng vô cột đèn, xe đụng vô nhà, đụng vô hàng rào, hay đụng vô xe park đang đổ bên đường đó. Cái đó đều mình để bắt buộc đều phải có bảo hiểm để đền cái đó hết. 713-664-8002 713-664-8002. Nếu mà mình là người bị đụng xe mà mình thấy trong người mình không ổn á, thì nên liên lạc với bác sĩ mình liền, đừng có đợi lâu. Có những thính giả quá thật thà và cũng không biết về luật nên nói, thôi để tôi gọi đợi bảo hiểm bên kia làm xong xuôi đi rồi tôi đi bác sĩ, tại giờ tôi ngủ không được, người nhức mỏi quá. Rồi tới lúc 2-3 tuần 3-4 tuần trôi qua không giải quyết được chuyện gì, lúc đó mình bị nặng hơn. Thì lúc đó bảo hiểm nó không tin, nó nói tại sao 2-3 tuần nay không đi bác sĩ, bây giờ mới đi đó, thì khó mà nói. 713-664-8002 giờ thưa mời xin giải giải kế tiếp giờ cho xin tên. Hello.
Dạ, thưa, phải tôi không?
Dạ, thưa mời bà.
À, chào. Tôi có cái case mà coi như bị đụng xe đó.
Dạ.
Nhưng mà khi tôi đưa cho một cái luật sư á, thầy của người Việt Nam, thì đến khi tôi đưa thì nó lâu quá, tôi thấy 2 tháng rồi mà nó không kêu gì hết, thì tôi có gọi thì họ không trả lời. Thì tôi text message cũng không trả lời. Thì lúc đó rằng là tôi không muốn đi nữa. Thì tôi ra tôi rút hồ sơ lại. Thì khi tôi rút hồ sơ, tôi không phải rút hồ sơ mà tôi ra tôi báo cho cô biết á, là thôi tôi không có làm nữa. Tại vì trước á, là khi mà tôi có nói cô là cô đến với tôi là cô lấy những information rồi. Nhưng mà tôi là cái người không có legal để mà thưa cái đó. Thì tôi vì thành ra lý do đó mà không có đúng. Thành ra khi tôi ra tôi rút đơn lại thì cô nói rằng cô phải ký cái giấy. Thì cô người đó đưa cho tôi một cái giấy tôi ký. Thì tôi hỏi cái giấy ký gì đây, thì nó nói ký để rút đơn ra lại.
Okay.
Thì nhưng mà trong này nói cái gì, thì cô nói rằng trong này cô có đưa cho luật sư của cô thì người ta biết đây. thì cô nói vậy thôi, thì lúc đó tôi lấy về. Tôi lấy về thì tôi đưa luật sư khác. Chứ bây giờ cái kê này á, nó báo ở trên bảo hiểm á, thì nó kêu rằng là tôi phải đưa tiền cho nó là một phần, rồi coi như bệnh viện một phần, rồi cái người mà coi như đứa con của tôi đó, legal hơn, thì nó là một phần. Thì tôi muốn hỏi luật sư, thì cô mà coi như tôi không làm chỗ tôi thì tôi lấy luôn lại, thì họ có được chia tiền trong đó không?
Dạ, thì bây giờ trong cái người luật sư thứ nhì đó, mình nói đến người luật sư thứ nhì mà bà đi đó, họ có đọc cái lá thơ đó, trong lá thơ đó họ có giảng nghĩa là người luật sư số 1 á, đầu tiên đó, có giữ lại một cái phần nào trong cái case này không?
Không, họ không nói gì hết.
Ok, thì để cho thầm nói thêm chi tiết là khi mà mình đã ký giấy tờ với một người luật sư nào, bây giờ mình coi như luật sư số 1 đi, mình có hai người luật sư, vào người thứ nhất và người thứ nhì. Người luật sư thứ nhất đó, nếu mà người luật sư đó không có làm gì hết đó, là phần đông người luật sư đó trả cái hồ sơ lại cho mình. Đó, chị nó cũng không có gì lạ. Văn phòng Tom cá nhân mình cũng nhiều khi mình thấy cái case này không có lợi cho thân chủ mình, nếu thưa kiện thì mình trả hồ sơ lại, mình nói thẳng luôn là cái case này nó nhỏ quá nên làm cũng không có đi tới đâu nên thôi trả hồ sơ lại. Rồi người thân chủ mình hay hỏi là vậy thì có tốn tiền luật sư không? Trong đó mình chỉ cho họ là Tom ghi rõ ràng đây là văn phòng Tom không có tính một đồng nào trong đây, không đòi một đồng nào. Nếu mà sau này đi người luật sư khác, mình cũng không có dính líu vô nữa và mình sẽ không đòi người đó tiền đồng nào hết. Và bà lấy hồ sơ lại thì ký vô đây để cho bảo vệ cho hai bên hết. Đó. Thì cái lá thơ đó, nếu mà bà nói bà có người luật sư thứ nhì, người luật sư B đó, nếu mà người luật sư đó chấp nhận cái case này, đã nhận cái case này làm việc rồi, thì thông nghĩ đó, người luật sư đã đọc cái lá thơ đó rồi và đã thỏa mãn là không thiếu người luật sư kia đồng nào. Tại sao? Tại vì nếu mà bây giờ phải trả người luật sư kia bao nhiêu phần trăm thì không người luật sư nào dám nhận cái case đó. Tại vì coi như mình làm cái lệ phí rất thấp, hay là nhiều khi làm free nữa. Tại vì mình đòi tiền bao nhiêu mình trả cho người luật sư kia mà người ta đâu có làm gì nữa đâu. Phải không ạ? Rồi trả nhà thương, rồi cuối cùng thân chủ mình phải trả thân chủ mình một số tiền, tại thân chủ phải cần có những tiền đau đớn. Thì người luật sư này không còn đồng nào hết. Thì bởi vì họ không có nhận cái case đó. Ok. Lý do cái luật đó nó có đó là như vậy. Có nhiều khi đó, có những người luật sư họ làm việc rất được cho mình, họ làm việc gần xong hết rồi, nhưng người thân chủ nói là ok vậy thì chúng tôi không thích nữa, hay có xích mích hay là hiểu lầm gì đó, rồi họ lấy case lại. Nhưng mà người luật sư này họ đã làm xong hết rồi thì cái lệ phí của họ là thí dụ là 1/3 đi, thì tự nhiên bây giờ họ nói người thân chủ lấy cái case lại rồi không trả tiền cho người luật sư, thì thật ra đó là không có công bằng mà có bóc lột cái lao động của người luật sư đó. Thì người luật sư đó ghi cái lá thơ và gửi cho bảo hiểm là tôi đã làm được bao nhiêu phần trăm rồi, case gần xong rồi, thân chủ lấy lại thì tôi yêu cầu bảo hiểm khi ký check bỏ tên tôi vô đó, tại tôi có phần trong cái case này. Thì cái đó nó cũng công bằng cho hai bên hết, nhưng mà tùy theo cái người luật sư đó có làm cho mình hay không, hay làm cái gì và tốn bao nhiêu thời giờ. Rồi khi mà cái case bắt đầu đó thì thường người luật sư họ mua phải đi mua cái police report, phải đi mướn người đi chụp hình, phải điều tra, nên họ cũng sẽ tốn thời giờ, tốn tiền. Thì bởi vậy cái đó cũng công bằng nếu mà trả lệ phí tiền tốn kém cho người luật sư đó thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002. Thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, tôi tên là Nguyên.
Dạ mời.
Dạ, luật sư sẽ hỏi về cái trường hợp là ta gọi là ở luật tế tác này đó, thì người ta có cái phạt là chửi bậy đó. Ví dụ như là in a public, cũng như là ở cái nơi công cộng, thì là định nghĩa cái công cộng như là thế nào. Ví dụ như giả sử tôi nói là một người cảnh sát và một người dân thường, hai người nói chuyện nhau thì người dân nó chửi là cảnh sát, như vậy có gọi là public không? Chỉ có hai người thôi.
Dạ, yeah. Dù public đó, hồi đó đó gọi là đứng ngoài đường nói chuyện nhau, đứng một cái chỗ công cộng đó. Mà tại vì Thông chưa hiểu rõ là cái câu hỏi ông muốn hỏi như thế nào, nhưng mà để Thông giảng diễn tí rồi mình nói tiếp nha. Nhưng mà bây giờ nó có thay đổi rất nhiều. Public cũng có thể là internet, mình ngồi ở nhà thôi, là chỗ private của mình, nhưng mình lên internet, mình đánh như là internet, nó thành ra public rồi. Ok, bây giờ cho Thăm hỏi lại là những cái chi tiết là một người cảnh sát tới nói chuyện với một người dân thường phải không ạ?
Dạ đúng rồi, giả sử người ngồi trên xe, rồi cảnh sát tới phạt, rồi người dân thường trên xe kiểu như nói tức hay là gì đó, chửi ông cảnh sát, thì ông cảnh sát có thể phạt người đó không? Tại vì cái thầy gọi đó là public không, tại chỉ có thể phạt được ở public thôi.
Dạ, tự do ngôn ngữ thì cái đó nó rất là quan trọng ở nước Mỹ này. Mình có quyền chửi người cảnh sát đó, nhưng mình không có quyền hâm dọa người cảnh sát đó. Nó khác nhau như vậy. Cho Thông nói thí dụ, cảnh sát ngừng mình lại nói chuyện không đàng hoàng, nói ông đó, ông cảnh sát đó, ông có súng trên người, ông là người vô giáo dục, ông là người mất lịch sự, có thể chửi thề luôn cũng được. Tôi không thích ông ghi ticket rẻ đi, lẹ đi rồi để tôi đi, chứ tôi thấy ông hôi hám hay cái gì quá, thí dụ đi. Mình có quyền nói như vậy. Ngược lại, nếu mình nói tôi thấy tôi không thích ông lấy cái súng ra đi, tôi lấy súng tôi bắn ông chết bây giờ đó, tại tôi sợ ông cái súng ra ông nên tôi không dám lấy súng của tôi. Cái đó thành ra hâm dọa rồi, terroristic threat rồi. Nên yes, ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ nó có một cái limit, nó có một cái giới hạn nào là mình không được hâm dọa, nhưng mà mình được dùng ngôn ngữ để nói những gì mà mình muốn nói với người cảnh sát đó. Tại vì người cảnh sát đó có cái badge đeo là cảnh sát, có súng đeo trên người, không có thể mình, người đó không có dùng cái đó để áp lực mình là không cho mình nói chuyện được. Ok, chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.